18i.net giới thiệu câu chuyện chuyến nghỉ mát đặc biệt. Lợi vừa chạy chân sáo về nhà vừa hát một bản nhạc vui mà nó ưa thích, cuối cùng thì ngày mà nó chờ đợi cũng đã đến. Với số điểm tổng kết cả năm lên đến 8, nó sẽ được bố mẹ thưởng cho một chuyến đi biển suốt một tuần. Chỉ nghĩ đến đó, Lợi đã thấy rạo rực cả người. Bước chân vào nhà, nó thấy bố mẹ đang chụm đầu vào nhau bàn luận điều gì đó khá căng thẳng. Con chào bố mẹ, Lợi lên tiếng. Con về rồi ấy à, mẹ nó chào lại hờ hững ra mặt. Hôm nay tổng kết năm học rồi, cho học sinh nghỉ hè, con được tổng kết 8. Năm, Lợi khoe, ừ con giỏi lắm, đi nghỉ đi, tối bố cho tiền. Bố nó xua tay, bao giờ mình đi hả bố? Lợi nói thẳng vào vấn đề chính, đi đâu? Bố nó ngạc nhiên, thì bố mẹ đã hứa với con là nếu con được tổng kết trên 8 thì thưởng một chuyến đi nghỉ mát. Bố nhớ rồi, nhưng mà Lợi nhìn thấy bố đánh mắt sang chỗ mẹ nó rất nhanh, có chút trục trặc. Bố mẹ có công việc phải giải quyết không đưa con đi được. Có khi mới nghe đến gió, Lợi đã khóc váng lên tiếng, khóc to đến nỗi ngoài đường cũng nghe thấy. Mẹ nó là người hoảng lên trước tiên, thôi đừng khóc nữa, mẹ sẽ thu xếp để con đi nghỉ mát, đừng khóc nữa. Mẹ nó bịt tai la lên, nghe được câu đó Lợi mới nín, nhưng vẫn còn sụt sịt sẵn sàng cho trận khóc tiếp theo. Mẹ Lợi đưa cho nó chiếc khăn mùi xoa để lau nước mắt rồi nhẹ nhàng dỗ dành, mẹ cũng muốn gửi con đi cùng cô Linh nhưng không yên tâm. Cô Linh là con của em, mẹ nó tuổi khoảng 30, độc thân, hai cô cháu vẫn rất thân với nhau mặc dù không gặp mặt thường xuyên. Mẹ đừng lo lắng quá, đi với cô Linh là quá bảo đảm rồi. Lợi sốt sáng, nó không muốn mẹ thay đổi ý kiến, nếu con đã nói thế thì mẹ cũng đang đồng ý vậy. Mẹ Lợi thở dài, nhưng con phải nghe lời cô Linh đấy, đừng mãi cười quá, phải giữ sức khỏe đấy, còn phải học hè nữa đó. Rồi rồi, con nghe rồi mà. Lợi gật đầu, nó không muốn nghe thêm một lời dặn dò nào từ mẹ nó nữa. Cô Linh là cô ruột nó, cô có dáng người cao ráo xinh đẹp, hiện nay cô đang đi làm cho một công ty ngoại quốc, đi nước ngoài như đi chợ. Cô rất chiều nó, mỗi lần gặp nó là cô đều cho quà, còn khuyến mại thêm một cái ôm thật nồng thắm. Lúc đầu Lợi không để ý, nhưng về sau nó nhận ra khi ôm cô Linh không hiểu vô tình hay hữu ý cứ cọ bầu vú vào má Lợi. Dần dần Lợi nghiện cái cảm giác má nó được miết trên hai đầu ti căng cứng của cô Linh. Lần sau khi được cô ôm, nó rúc hẳn vào ngực Linh, hai cô cháu cùng cười khúc khích. Mẹ nó trong nhà nhìn ra cười nói, hai cô cháu nhà này thân nhau quá nhỉ, cứ như hai chị em đấy. Cả đêm hôm đó Lợi cứ chăn chọc đến gần sáng mới thiếp đi, một cảm giác hồi hộp cứ làm nó thắc thỏm. Sáng hôm sau ngồi vào bàn mới ăn có miếng bánh mì, nó đã hỏi mẹ, cô Linh đã đến chưa hả mẹ, sốt ruột làm gì hả Lợi? Cô Linh đã hứa là cô sẽ đến, chắc dạo này cô ấy bận nên đi muộn một chút. Mẹ Lợi vừa nói đến đó thì có tiếng chuông cửa, không chờ ai sai bảo Lợi xông ra mở cửa, nó nhận ra cô Linh ngay lập tức. Hôm nay trông cô rất trẻ trung, trong chiếc áo hai dây và chiếc sóc ngắn, bộ trang phục phơi bày gần hết những đường cong gợi cảm của phụ nữ. Theo thói quen Lợi lại rúc vào ngực cô Linh để tìm lại cảm giác thích thú thuở nào. Nhưng đúng lúc nó, mẹ Lợi từ trong nhà bước ra thấy cảnh đó nghiêm mặt bảo nó, Lợi lớn rồi không phải trẻ con nữa, đừng làm nũng cô nữa. Cô Linh ôm lấy Lợi ghì chặt vào lòng mình nói, thôi chị ạ, Lợi nó còn trẻ con lắm, hai cô cháu vào nhà nghỉ một lát đã. Mẹ Lợi chuyển sang chuyện khác, thôi nếu không có gì thì em với cháu đi luôn cũng được, xem ra thằng bé có vẻ sốt ruột lắm rồi. Cô Linh vừa nói vừa liếc nhìn Lợi, lúc này nó đã khoác xong ba lô đứng đợi luôn ở cửa. Thế hai cô cháu định đi tàu hay đi bằng phương tiện gì? Em vừa mua được ô tô, nhân dịp này dùng luôn đi, thứ này tiện lắm, muốn về hay ở là tùy mình, không phụ thuộc vào ai cả. Nhưng em đã lái thạo chưa đấy, bây giờ đường xá phức tạp lắm, chị không lo em đã có bằng lái rồi, và lại em phải lo cho thằng cún con này nữa chứ. Cô Linh hôn đánh chụt vào má Lợi, nó đỏ mặt lảng ra xa gọi cô Linh, đi thôi, chứ cô con sốt ruột lắm rồi. Lợi, chào mẹ đi đã chứ, con chào mẹ. Lợi gào lên, đến nói gọi điện cho mẹ nhé. Mẹ nó gọi với theo lúc chiếc xe chở hai cô cháu lăn bánh. Biết rồi, cứ coi người ta như trẻ con ấy. Lợi lầm bầm thành tiếng, cháu coi mình là mình người lớn à. Cô Linh nhìn nó cười, cháu lớn thật mà, 15 tuổi đâu còn bé nữa phải không cô. Cháu nhắc cô mới nhớ cháu đã 15 rồi. Linh ngắm nhìn thằng bé trông phổng phao hơn lứa tuổi nó rất nhiều. Ở lớp cháu là khỏe nhất, hôm qua cháu vừa đập một thằng lớp trên như tử. Lợi khoe, sao lại đánh nhau thế Lợi? Linh nói giọng trách móc, tại nó dám chế nhạo cháu. Lợi cãi, bạn bè đùa nhau là bình thường thôi mà, thế nói cháu như thế nào? Thằng ấy bảo cháu là đồ chim to. Lợi đỏ mặt nói, Linh sặc lên vì cười. Lợi tức quay mặt đi lầm bầm, cả cô cũng cười, cháu không thèm nói chuyện với cô nữa, xin lỗi cô không cố ý, nhưng cháu đánh bạn vì câu nói đó thì không đúng đâu. Linh kéo Lợi lại thì thầm nho nhỏ, sao lại thế hả cô? Lợi ngạc nhiên tròn mắt nhìn Linh, vì bạn ấy nói thế là khen cháu chứ không phải chế giễu gì đâu. Cô nói giống hệt con bé lớp trưởng nó cũng bảo thế. Ái cha, bé tí thế này mà đã có bạn gái rồi đấy. Linh búng mũi thằng bé, con bé đó còn đòi cháu cho nó xem nữa đấy. Lợi thì thào vẻ bí mật, thế cháu có cho nó xem không? Có chứ, xem xong nó bảo cu của mày còn to hơn bố tao, khiếp kinh lên được. Cô chả tin chỉ bịa, cô không tin thì cháu cởi quần cho cô xem. Lợi cáo thật sự giỏi thì cởi đi nhóc. Linh nghĩ thành bé đang đùa, Lợi lột phăng chiếc quần sáo óc mặc trên người, vì con bé nên nó không mặc quần xịt. Con cu dài lòng thòng phô ra loàng ngoàng trông rất tức cười. Không kịp quay đi nên Linh ngắm trọn vẹn co cu của Lợi. Cô cũng cảm thấy ngạc nhiên bởi kích thước của nó chưa cứng lên, nhưng cu thằng bé vẫn có kích thước chừng khoảng bằng hai ngón tay rưỡi, dài chừng 15 cm. Linh là người sống phóng khoáng lại độc thân nên cô đã trải qua không ít những cuộc tình chớp nhoáng. Số người đàn ông qua đêm với cô cũng chả ít, nhưng Linh chưa thấy con cặc của ai chưa lâm trận đã to như vậy. Thấy Linh chăm chú nhìn Lợi càng hào hứng, cháu còn làm nó to hơn thế này nhiều, cô muốn xem không? Thôi kéo quần lên đi, người ta trông thấy bây giờ. Một tay Linh vẫn cầm vô lăng, tay kia cô kéo quần Lợi lên, vô tình bàn tay Linh chạm vào cu thằng bé. Như một phản xạ, cu thằng bé dựng đứng lên phồng to như quả bóng bơm hơi, đầu cu đổ ửng trông cực kỳ khiêu khích. Linh hơi ngượng, cô quay mặt đi nói với Lợi, cháu tự kéo quần lên đi. Không được đâu cô, bây giờ mà mặc quần thì cu cháu cọ vào vải rát lắm. Thế cứ tôi hô thế này hả, chốc nữa nó lại xẹp xuống ấy. Mà lạ thật, mọi lần cháu phải bóc mãi nó mới dựng lên, thế mà cô chỉ chạm vào đã chỉ nói linh tinh thôi. Linh ngắt lời thằng bé, cô hơi mỉm cười liếc nhìn khúc củi nằm giữa hai chân Lợi. Từ đó hai cô cháu im lặng không nói gì nữa. Lợi lim dim mắt ngủ, nó đã thức suốt đêm qua. Linh tập trung vào lái xe, thỉnh thoảng lại nhìn con cặc thằng bé. Mỗi khi đi qua ổ gà, con cặc ấy lại rung rung lăng lắc đung đưa qua trái qua phải. Mãi nhìn đã hai lần Linh suýt nữa va phải cá phương tiên đi ngược chiều. Cuối cùng cô phải dùng chiếc khăn ẩm phủ lên người Lợi để tập trung lái xe. Lợi dậy, thôi đến nơi rồi. Nghe Linh gọi, thằng Lợi dụi mắt nó lầu bầu, cháu mới ngủ một tí thôi mà đã phải đợi. Vậy cứ ngồi đây mà ngủ tiếp, cô xuống đây ấy ấy đợi cháu với. Lợi nhỏm đẩy chiếc khăn phủ trên người nó tụt xuống. Linh một lần nữa lại được nhìn trọn vẹn con cu hồng hào của thằng bé. Mặc lại quần đi Lợi, Linh cau mặt bước xuống xe vào phòng tiếp tân khách sạn đăng ký phòng 2. Cô cháu thằng Lợi thoáng một cái đã lẹo đẹo đi theo sau lưng cô. Căn phòng mà Linh đặt trước là phòng đôi thường dành cho các cặp vợ chồng, chỉ có một chiếc giường. Lạ lẫm, Lợi leo ngay lên giường, nhún nhảy trên tấm đệm cười khanh khách. Linh nhìn thằng bé nghịch ngợm cô cũng vui lây, không nghịch nữa, đi rửa mặt rồi ăn cơm. Chiều nay đi tắm biển với cô không? Có chứ, cháu thích lắm. Khách sạn mà Linh ở rất ít khách vì giá cả hơi mắc, nhưng đồ ăn rất tuyệt. Lợi ăn no căng cả bụng mà còn thỏm thèm liếc các món trên bàn. Về phòng, Linh lôi cái ba lô to tướng của cô, lựa chọn áo tắm cho buổi tắm biển chiều nay. Lợi chăm chú háo hức nhìn cô mặc thử từng chiếc vào người không ngớt trầm trồ. Ngực cô to quá, đùi cô trắng quá. Linh không để ý thằng bé, cô nói: cháu thấy cô mặc bộ nào thì đẹp nhất góp ý đi. Lợi bước lại gần Linh, nó vuốt tay lên ngực cô bóc bóc bầu vú rồi lần xuống lướt dọc đùi rồi nói: cô mặc gì cũng đẹp, cởi chuồng thì càng hay, cháu chỉ thích ngắm cô thế này thôi. Khi tay Lợi lướt trên cơ thể Linh, cô cảm thấy một cảm giác mới lạ ùa đến cô, để mặc thằng bé tự do khám phá không đẩy tay nó ra. Lợi luồn tay vào giữa hai chân Linh, bân bê hai bên mép lồn cô. Đừng làm thế, Linh giữ tay thằng bé lại không ngừng. Lại Lợi ôm choàng lấy Linh, tay kia bám chặt lấy một bên vú to mọng. Người cô mát quá, thằng bé hổn hển: cháu thì nóng quá. Linh nói, trong hơi thở cô cảm nhận được con cua căng cứng của Lợi co vào mông mình từ phía sau. Chiều cháu nhé, Lợi nói, nó thọc hẳn ngón tay vào trong âm đạo Linh, một ngón rồi hai ngón tay lọt hẳn vào trong nước nhờ ở đó bắt đầu rỉ ra. Không được, cháu còn bé lắm. Linh nhưỡng người cố tránh bàn tay tinh quái thằng bé. Đừng làm thế nữa, bỏ cô ra. Lợi im lặng không trả lời, nó thọc cả năm ngón tay vào trong lồn của Linh mà ngoáy, tay kia nhào nặn hai đầu vú cô một cách nhiệt tình. Hơi thở nóng hổi của thằng bé phả vào gáy Linh, không dừng lại. A, Linh kêu lên thành tiếng. Cô nhận thấy con cu Lợi chậm chậm chui vào lồn mình từ phía sau. Lợi đưa tay bịt mồm Linh, cắt ngang lời cô, mông nó từ từ chuyển động đưa con cu căng cứng ra vào nhịp nhàng mỗi lúc một nhanh, lắc đầy hất tay Lợi khỏi miệng Linh kêu: Lợi, chúng ta là cô cháu, đừng thế. Tiếng cô hòa lần với những tiếng nhóp nhép phát bên dưới hạ thế hai người. Lợi thúc một cái thật mạnh mất đà, Linh chúi đầu về phía trước, cô phải chống tay vào tường để giữ thăng bằng, mông chổng về phía sau phơi lồn ra cho Lợi mặc sức địt. Hai tay Lợi được tự do tha hồ vần vò bộ ngực Linh. Phút ban đầu qua đi, Linh ngạc nhiên cảm thấy thằng bé làm tình thành thạo sung sức không thua một người đàn ông trưởng thành. Câu ngoái đầu lại hỏi: này Lợi, cô hỏi gì thế, cô sướng rồi phải không? Lợi vẫn không ngừng đi: sao cháu thạo thế? Linh hự lên một tiếng, thằng bé vừa tặng cho cô một cú thọc thật mạnh, có cảm giác như con cu căng cứng kia chui lên tận bụng. Thạo làm tình ấy à? Cô còn phải ngạc nhiên nhiều. Lợi khoe khoang: con bé lớp trưởng cũng nói như cô, có mấy người tình rồi cậu nhóc. Linh dang rộng hai chân ra để con cu Lợi có thể địt cô dễ hơn. Cô là người thứ hai. Lợi bẫm môi địt nhanh hơn. À, ra rồi. Linh dên khẽ, hai mép lồn dần dần siết chặt con cặc Lợi. Thằng bé rên lên vì thích thú sung sướng: chúng mình ra giường đi, đứng thế này mỏi chân lắm. Linh đề nghị: tí nữa đi cô cháu chơi nốt đang sướng. Lợi nói và tiếp tục ẩn con cặc của nó vào sâu hơn, nhanh hơn. Tay thằng bé gẩy gẩy hai đầu ti căng cứng của Linh, cái nốt của Lợi kéo dài tới 15 phút. Khi Linh đặt đến cực khoái lần thứ hai thì con cu trong lồn cô mới di rỉ ra một chút nước rồi từ từ teo lại. Lợi thở hồng hộc ôm chặt lấy Linh. Cô liếc nhìn xuống phía dưới thấy tinh dịch mà thằng bé vừa phóng ra đang chảy từ từ dọc bắp đùi xuống đất. Linh nắm ngửa trên giường, chân tay dang rộng. Lợi ngồi ngay bên cạnh úp mặt vào ngực Linh, dùng lưỡi liếm lát khắp đôi vú căng mẩy, tay nó lần xuống dưới vạch lồn thọc tay vào trong ngoáy. Mỗi khi tay thằng bé chọc chạm vào điểm G, cô lại giật khẽ người một cái, mân mê sờ mó cho thỏa thích xong lợi từ từ leo lên người linh ấn con cu to tướng vào âm hộ cô. Lần làm tình này thằng nhóc có vẻ chậm rãi hơn nhiều, nó kéo cu ra hết cỡ rồi mới đóng. Đã có đôi lần dương vật thằng nhóc tuổi trên bụng cô chứ không đi vào lỗ lồn. Linh phải quặt hai chân vào lưng lợi để trợ lực cho những cú dập của nó mạnh hơn không bị trượt ra ngoài. Hai tay cô ôm lấy đầu thằng bé, ấn mặt thằng bé vào bộ ngực núi lửa của mình. Lợi cảm thấy như nó chìm sâu vào đôi bồng đảo đến ngạt thở, thỉnh thoảng nó phải cố ngoi đầu ra để hít lấy đôi chút dưỡng khí, sau đó lại rúc mặt vào mút hai đào ti như ngày xưa nó bú sữa mẹ. Thấy lợi dần dần thấm mệt, nhịp độ địch không còn sung mãn như lúc đầu, cũng phải thôi, một thằng bé dù có khỏe mạnh cũng không bằng một người phụ nữ từng trải như Linh cầm cự đến giờ là giỏi lắm rồi. Linh siết chặt thằng bé trong tay mình rồi lăn một vòng đổi vị trí hai người cho nhau. Bây giờ cô là người nằm trên lợi, nằm dưới dương vật, thằng bé vẫn cắm chặt trong âm hộ Linh. Nằm nghỉ đi chú nhóc, để cô làm cho cháu sướng. Linh mỉm cười với khuôn mặt ngạc nhiên ngây thơ của lợi rồi nhún người lên xuống rất nhịp nhàng, hai tay vẫn nắm lấy vú Linh nhưng toàn bộ người lợi thả lỏng tận hưởng cái cảm giác sung sướng êm ái dội lên từ phía dưới từng đợt. Từng đợt một, Linh vừa nhún nhảy vừa đưa tay vấn lại bộ tóc xổ tung vương vào mắt. Cô muốn mình được ngắm trọn vẹn nét mặt lợi, cái vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc ngây thơ của nó. Không kìm nổi mình, Linh cúi người xuống hôn thằng bé lợi, giang tay ôm lấy cu lưỡi hai người xoắn với nhau. Cháu thích kiểu kiểu này, lợi nói, vậy thì tiếp tục nào, cô sẽ chiều cháu hết mình. Linh dứt miệng khỏi môi thằng bé, vươn người ngồi đẩy bầu ngực trắng ngần của cô nhô cao trước mặt thằng bé. Thấy cảnh đó lợi cũng nhỏm dậy choàng tay qua eo ôm lấy cô, địch ngược từ dưới lên rất hăng, phối hợp từng nhịp dập lên xuống của Linh, cu thằng bé không ngừng tụt ra tụt vào trong âm hộ cô, đúng lên mạnh như thế nhanh hơn. A a, nữa đi, nữa đi lợi. Linh vừa làm tình vừa không ngớt động viên thằng bé, trình nhờ những lời động viên đó mà hai lần suýt nữa lợi xuất tinh, nhưng nó kìm lại được cuộc làm tình tưởng đã kết thúc lại được nhóm lên cháy to hơn. Chính lợi cũng không ngờ nó có thể địch lâu thế, lần chơi con bạn lớp trưởng chỉ được 5 phút nó đã xịt tùm lum rồi, những lần sau có khá hơn nhưng cũng chỉ được 15 phút là cùng, bây giờ không có đồng hồ nhưng lợi cũng biết cái thời gian 15 phút ấy đã trôi qua từ lâu lắm rồi. Nhưng điều làm lợi ngạc nhiên hơn là cô của nó làm tình càng lúc càng hào hứng không biết mỏi, nét mặt Linh chỉ hồng lên trông thật đẹp. Khi lợi hơi hồi sức nó bắt Linh đổi kiểu, cô phải nằm sấp xuống giường trùng mông lên cho nó chơi. Kiểu chó chán lợi lật ngửa Linh lên vác một chân cô lên vai rồi địch kiểu làm tình nó mới chỉ thấy trong các bộ phim sex, bây giờ đem áp dụng trong thực tế. Thấy trên mặt lợi có những giọt mồ hôi đang chảy, Linh với chiếc khăn mùi xoa đầu giường đưa cho thằng bé nói, cháu thấm mồ hôi đi, cô làm giúp cháu đi, đang sướng chút nữa thôi. Lợi hối hả địt dồn dập nhẹ nhàng thận trong, Linh dùng chiếc khăn tay thấm đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt lợi. Cô vừa xong thì thằng bé rít lên một tiếng rất to, cu nó dần dật trong âm hộ cô rồi tinh trùng bắn ra tung tóe. Lợi nằm lả bên cạnh Linh, nó quả thực mệt, cô kéo tấm chăn mỏng giáp lên người thằng bé rồi nhỏm dậy định vào phòng tắm gột rửa một chút, nhưng lợi nhỏm dậy nắm lấy tay cô định đi đâu đấy, cô vào phòng tắm một chút. Linh khẽ gỡ tay thằng bé, cháu không muốn cô đi đâu cả, nằm xuống đây với cháu đi. Lợi nài nỉ, còn muốn gì nữa hả cậu nhóc, nằm xuống đây với cháu. Thằng bé kéo cô trở lại giường ấp mặt vào hai bầu vú Linh ngủ. Linh không muốn thằng bé nên cũng nằm yên chả mấy chốc, cô thiếp đi. Khi hai cô cháu thức dậy thì trời đã về khuya. Linh vừa mặc quần áo vừa căn nhăn lợi, tại cháu cuối cô mà bây giờ muộn rồi đi tắm biển thế nào được nữa, không tắm bây giờ mới hợp, đêm thanh vắng thế này cả bãi biển chỉ có hai cô cháu mình thôi, thích quá còn gì nữa, chỉ được cái mau mồm hay cãi thôi. Linh véo tay thằng bé một cái thật đau, úi ra. Lợi giả vờ sợ hãi kêu lên lùi ra xa. 15 phút sau hai cô cháu quần áo chỉnh tề bước ra khỏi khách sạn Di dạo dọc bờ biển. Linh bỏ dép đi chân trần trên cát. Lợi lần đầu tiên được ngắm biển nên thích lắm, nó cười khách khắc chạy dọc bãi cát. Linh sợ thằng bé bị lạc nên cũng chạy theo hai cô cháu rượt đuổi nhau một dải rừng phi lao mọc sát biển thì Lợi vọt vào đó biến mất. Linh đang dò dẫm từng bước tìm thằng bé thì nó sổ ra từ một gốc cây ôm chầm lấy cô xô té cả hai ngã lăn trên đất. Lợi đè lên người Linh bắt đầu cởi chiếc cúc áo đầu tiên trên người cô. Linh hiểu ngay chú nhóc muốn gì, cô giữ tay nó lại nói sao dám liều thế, nhỡ có ai nhìn thấy thì sao, nhìn thấy sao được trời, tối như hũ nút thế này. Lợi nói và lột chiếc váy của Linh quẳng sang một bên. Người đâu mà khỏe thế, vừa ở lúc nãy thế mà bây giờ đã lại rồi. Linh nói trong lúc đó chiếc quần lót màu hồng của cô đã bị cởi ra, bàn tay thằng bé đã chọc vào cái lồn quen thuộc, cô cũng hứng lắm. Rồi đây này, Lợi rút tay ra giơ trước mặt Linh, bàn tay ướt moeng mét nước nhờn. Mày cứ làm thế thì cô chịu làm sao được ư? Linh cong người đón nhận con cu của Lợi chọc thẳng cào âm đạo mình. Linh chưa bao giờ làm tình giữa nơi thiên nhiên như thế này, lớp lá khô dưới lưng cô không ngừng cọ vào da theo nhịp đệt của thằng nhóc nằm phía trên, gió thổi lồng lộng mơn man trên từng kẽ tóc chân lông, nhịp thở hai người xoắn vào nhau hổn hển. Hổn hển, đột nhiên Linh nắm lấy vai Lợi giữ nó lại không cho địt nữa. Gì thế? Lợi bực mình, nó không thích bị ngắt ngang thế này. Cô nghe thấy cái gì đó? Lợi ngắt lời Linh, nó lại địt tiếp. Không, đừng thế nữa, hình như có người ở đây. Linh định ngồi dậy nhưng Lợi cứ ấn cô nằm xuống, nó lắng tai nghe, quả là có tiếng động mà ở ngay gần bên. Tiếng một người đàn ông và một phụ nữ, họ đang làm gì không biết. Theo phản xạ, Lợi chộp lấy chiếc đèn pin mang theo dọi về phía đó. Cũng lúc đó một tia sáng từ chỗ đó cũng chiếu về phía đó. Ủa, hai tiếng kêu ngạc nhiên cùng thoát ra, cách chỗ Lợi và Linh đang nằm là một đôi khác cũng đang làm cái việc tương tự như họ. Nhưng Lợi chỉ nhìn thoảng qua một cái là nhận thấy cô nhân ra người phụ nữ trước mặt là gái điếm chuyên nghiệp. Vì sự trang điểm kỹ lưỡng của cô ta, nó xem qua tivi rồi. Linh thì lúng túng kéo ao che cơ thể lọa lồ, cô nép sau lưng thằng bé. Không sao đâu, cứ tiếp tục đi. Nhưng chú mày kiếm được con hàng khá quá, người đàn ông không quen biết lên tiếng. Đó là một gã thanh niên trông vạm vỡ khá điển trai, nhìn Linh chằm chằm như muốn nuốt chửng cô. Anh tên là Tân. Người thanh niên chìa tay cho Lợi. Tôi là Lợi. Lợi bắt tay Tân. Hút thuốc không? Tân rút trong người ra một bao ba số ném cho Lợi. Nó cầm một điếu hút rất sành điệu. Lợi dụng hai người đàn ông nói chuyện, Linh quay lưng đi tìm quần áo, không ngờ Tân chồm lên vỗ đánh đét vào mông cô một cái, giật mình Linh xoay người lại, cả thân hình cô lộ lộ trước mắt hai người đàn ông. Câu ngại ngùng lấy tay che vú và lồn đứng chơ chơ một chỗ. Chú nhường cho anh con hàng này nhé, bao nhiêu thế? Tân nháy mắt với Lợi. Được thôi, hàng miễn phí không phải trả tiền đâu, thằng bé tỉnh khô đáp. Lợi Linh đỏ mặt quát thằng bé, cháu thích nhìn cô làm tình. Lợi chốm sắp tới Linh thì thào năn nỉ, làm ơn chiều cháu đi. Linh còn đang lưỡng lự chưa biết nói thế nào thì Tân sấn tới, gã có sự phụ giúp của Lợi vật cô nắm tênh hênh trên lớp lá khô. Lợi kéo tay Linh lên quá đầu đè chặt xuống đất, thích thú nhìn Tân thò tay móc lồn cô rất tàn bạo. Linh đưa mắt nhìn Lợi nhưng thằng bé chỉ mỉm cười thích thú. Cô nhủ thầm mình sẽ cho nó một trận. Khi về khách sạn, lồn Linh vốn đã nhoeng mét nước vì cô vừa chơi Lợi nên Tân chỉ khởi động một tí thôi. Rồi địch ngay, hắn vác cả hai chân cô lên để con cu mập mạp của gã có thể chui sâu hơn. Tân đúng là một gã chơi gái có hạng, nhịp độ địch của hắn không đồn dập như lợi chậm rãi, nhưng chắc chắn Linh cảm giác chính gã mới là người điều khiển cuộc chơi, lúc nào gã muốn cô lên cực khoái thì cô phải làm như thế. Linh ú ớ rên rỉ trong khoái lạc. Lợi cũng bị kích thích bởi những cảnh nóng bỏng trước mặt, nó ngồi sụp con cặc của mình cho nó cứng lên. Vào đi chú em tay ba luôn. Tân cười nham nhở hắn bế sốc Linh dậy, đặt cô ngồi trên lòng gã, vòng tay ra sau banh lỗ đít Linh ra cho cu vào cái lỗ. Này này, chú em chưa thử bao giờ phải không, sướng lắm. Linh băm môi chịu đựng khi con cu dài ngoằng của Lợi chui vào trong hậu môn, cô có cảm giác là đến bao tử. Cùng lúc đó ở bên Tân dồn dập thúc lên, a a a, Linh rú lên vì sướng vì đau lồn, và đít cô co bóp dữ dội siết chặt vào hai con cu chưa chơi lỗ đít bao giờ, nên Lợi xuất tinh luôn. Tinh trùng thằng bé chảy thẳng vào hậu môn Linh, một xô ít tràn ra ngoài. Lợi rút cu, rút con cu mềm xèo ra khỏi đít Linh, nó có vẻ tiếc rẻ. Tân nói an ủi, lần sau sẽ khá hơn, lúc đầu anh cũng thế như chú thôi. Hắn lật sấp Linh lại chơi cô từ đằng sau kiểu chó. Lợi đi tới trước mặt Linh, giơ con cu ra nói với cô, bú đi bú đi. Linh không còn cách nào khác, cô ngâm lấy cu Lợi mút như mút kem. Cu thằng bé chỉ sau một lúc là lại dương lên sẵn sàng tiếp cho lúc nãy đi ông anh. Lợi nói với Tân, được thôi. Thế là Linh bị kẹp vào giữa trên hai khối thịt hưng hực, hai con cu cứng ngắc không ngừng chui ra chui vào cả lỗ lồn lẫn lỗ đít, nhưng lần này cô không cảm thấy đau mà chỉ thấy sướng vì đít Linh đã giãn ra so với lúc trước. Lợi đút cu vào, cô hất mông về phía sau, từng nhịp ăn khớp với từng cú thúc của Lợi. Kẻ khó chịu trong lúc này là Tân, gã bị đè dưới cùng tướng nghẹt thở, nhưng vốn là người có sức khỏe nên hắn chịu được. Nhưng Linh nghe rõ tiếng thở hổn hển nặng nhọc của gã, cả ba người hợp thành một khối chuyển động nhịp nhàng. A a a, Lợi một lần nữa bơm tinh trùng vào đít Linh. Tân cũng gần cùng lúc xuất tinh trong lồn cô, rồi cả ba người rời nhau ra nằm sóng xoài trên cỏ. Cậu cũng là khách du lịch à? Linh cầm lấy cốc nước Tân đưa cho, bây giờ cô mới nhìn thấy cái ba lô to rụ của gã. Phải thằng em là dân chơi chả chịu ngồi yên một chỗ bao giờ. Bây giờ anh đang nghỉ ở đâu? Lợi xen ngang câu chuyện của hai người, anh cũng định hết đêm nay tìm một khách sạn nào ri rẻ một tí. Tân xoa đầu thằng bé, hai anh em có vẻ hợp tính nhau. Lợi đưa mắt nhìn Linh vẻ van nài, rồi tôi chịu thua anh em các người. Tân, cậu có đồng ý về chỗ chúng tôi nghỉ không, phòng đơn thôi. Linh đỏ mặt nhìn cậu thanh niên mới quen, em mong còn trả được nữa là cảm ơn chi. Và cháu, Tân cười vui vẻ, em sẽ phục vụ bà chị hết mình. Mặc quần áo chỉnh tề, ba người kéo nhau về khách sạn. Dọc đường Tân tranh thủ lại gần Linh, ghé tai Linh nói nhỏ, chị cho em xin lỗi vì lúc nãy nhầm chị là... Không sao, cậu không biết mà cũng tại thằng nhóc này bày ra những trò tinh quái. Linh chỉ tay vào Lợi, nói về những trò tinh quái, tụi em có nhiều trò hơn dành cho bà chị đấy. Tân cười nham nhỏ, luồn tay vào trong váy Linh, muốn gì về phòng hãy làm tôi chịu tất, nhưng ở đây không được. Linh dậy ra, nhưng cả Lợi lẫn Tân súng lại thi nhau sờ mó cô, mãi cho đến khi cả ba đến gần khách sạn mới buông tha cho cô. Linh là khách quen của khách sạn nên thủ tục nhập phòng cho Tân không khó khăn chút nào, nhân viên chỉ ghi thêm vào sổ sách một người khách trọ mà thôi. Họ thậm chí còn không thắc mắc là tại sao cả ba người lại chỉ ở một phòng đơn. Tôi đi tắm đây, người ngượm bẩn hết cả rồi. Linh chút bỏ bộ vải áo trên người, bắt gặp những ánh mắt hau háu vào mình cô. Đe thêm một câu, chưa được đâu phải tắm rửa trước đã. Bọn em có định phản đối gì đâu, nhưng có một phòng tắm mà chúng ta có tới ba người nên sao? Linh nhíu mày không hiểu, nên bọn em mời chị tắm chung. Lợi đập tay với Lợi, cả hai cùng cười. Các cậu thật khỏe bày trò. Linh không nói gì nữa, cô cởi nốt su chiêng và slip rồi vào phòng tắm Tân và Lợi bám theo. Ngay cả ba người đều không còn một mảnh vải che thân. Lợi quỳ xuống nền phòng tắm rúc mặt vào giữa háng Linh, bú lồn cô trong khí gió. Tân xoa xà phòng thật kỹ lưỡng hai bầu vú của Linh, thỉnh thoảng làm ra vẻ vô tình. Tân cọ con cua căng cứng của gã vào mông cô. Mỗi khi Tân làm thế, Linh lại ngoảng đầu lại hôn hắn một cái nồng cháy. Khi Linh cảm thấy mình đã sẵn sàng, cô đưa mắt nhìn Tân, gã nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Hắn bế Linh khỏi phòng tắm, đặt cô nằm ngay ngắn trên chiếc giường trải nệm ở giữa phòng. Lấy mấy sợi dây chản bị sẵn, Lợi và Tân buộc chặt tay Linh vào thanh sắt đầu giường. Hai chân cô cũng bị trói căng ra, nhìn cô há mồm ra cho Lợi ọc vào đó. Đống rẻ được giặt sạch sẽ cuối cùng là một tấm vải đen bịt vào mắt. Trong tư thế Linh không nhìn thấy gì, không cử động được, cô chỉ cảm nhận có bốn bàn tay sờ mó mọi nơi trên cơ thể mình, rồi một con cua chọc thẳng vào lồn mình. Linh nhận ra đó là của Tân, gã tay chơi đã bắt đầu trước. Hắn chơi hùng hục như trâu điên, khác hẳn với vẻ nhẹ nhàng lúc trước. Còn Lợi thì cũng ghê gớm chẳng kém, nó ngồi hẳn lên người Linh, thọc con cua vào giữa hai khe vú, đẩy đi đẩy lại, vừa đẩy vừa bóc véo hai đầu ti. Từng trải qua nhiều cuộc tình nhưng Linh cũng thấy khiếp trước kiểu làm tình như thế này, nhưng cô chả có cách nào dừng lại cả nên cứ phải tiếp tục xuất tinh vào lồn Linh. Xong Tân nhường lai cái lỗ đó cho Lợi, sau đó thay vào vị trí thằng bé giày vò bộ ngực của cô. Muốn chứng tỏ mình không kém gì đàn anh nên Lợi địch Linh rất hăng hái, nó chơi lâu đến nỗi Tân suốt cả ruột phải nhắc thằng nhóc Lợi mới rút con cu còn căng cứng ra khỏi lồn cô. Suốt cả đêm hôm đó hai tên đàn ông không cho Linh lấy một phút nghỉ ngơi, chúng vừa địch cô vừa hú hét ầm ĩ nhiều lần. Linh lắc lắc đầu như là cừ chỉ muốn chấm dứt cuộc truy hoan, nhưng cả Tân lẫn Lợi đều không thèm để ý đến. Sáng ra khi được cởi trói rồi mà Linh vẫn nằm bẹp trên giường không dậy nổi, Lợi phải xuống nhà ăn khách sạn mang bữa sáng tới tận giường cho cô. Linh ăn mấy miếng bánh ngọt cộng thêm một cốc sữa nóng mới hơi hồi sức. Cô xoa vết bầm do dây trói xiết vào đêm qua, nói: hai cậu hôm qua định giết tôi đấy à? Bà chị yên tâm đi, trên đời này chả có người đàn bà chết vì địch nhau cả. Đàn ông thì ối thằng chết rồi. Lời tác giả thêm vào đừng để ý. Lợi trả lời đồng thời vỗ mông cô một cái rõ, kêu hắn và Lợi cùng phá lên người. Tức khí Linh trồm lên cấu chí hai tên một chân đáng đời, rồi sau đó cả ba lăn ngủ bù một đêm thức trắng. Linh ngủ đến tận chiều mới tỉnh, cô vẫn thấy Lợi và Tân mê man say sưa ngủ. Cô khẽ gọi cả hai: này dậy đi, muộn rồi. Sao dậy làm gì, còn sớm mà, hay bà chị lại nổi hứng rồi? Tân mở mắt cằn nhằn: cậu thì lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đó, tôi đi ăn đây, đói rồi. Đói thì gọi phục vụ phòng mang thức ăn lên, việc gì phải đi đâu xa. Lợi cuộn người định ngủ tiếp, gọi ai đến để người thấy cả ba người trên giường thế này à? Dậy ngay. Linh lay mạnh hai thân hình trên giường, Lợi và Tân mặc dầu còn lẻ nhè nhưng cũng lồm cồm bò dậy. Thế thì bà chị đi một mình đi, gọi tụi này dậy làm gì? Tân cố vớ vát gã sỏ nhắm vào quần của Lợi, còn Linh thì tìm mới thấy chiếc quần lót của cô ở dưới gầm giường. Đêm qua còn chơi người ta như điên thế mà bây giờ đã định bỏ rơi rồi à? Linh nói giọng trách móc: xin lỗi cưng đừng giận. Tân nở nụ cười cầu tài lấy lòng: bọn này buồn ngủ quá cũng tại bà chị quá xinh phải không? Gã nháy mắt cho Lợi: vậy thì mặc quần áo nhanh lên. Linh chống tay vào hông ra lệnh cương quyết. 10 phút sau cả ba người đã quần áo chỉnh tề rời khỏi phòng, họ trông giống một cặp vợ chồng cùng đứa con trai đi du lịch với nhau. Sau khi thưởng thức một bữa ăn no nê, Tân đề nghị, hôm nay biển lặng trời đẹp, chúng ta thuê thuyền đi chơi biển đêm, đi thế có gì vui không? Lợi xoa cái bụng to gành của nó hỏi, vui chứ anh đi một lần. Tân hào hứng nói tiếp, nhưng cô không biết đi đâu thuê thuyền. Linh hơi rụt rè, chuyện đó bà chị cứ để em lo cho, nhưng hơi tốn một tí. Tân nói ngay như sợ cô đổi ý, tiền thì trả thành vấn đề. Linh lấy trong ví đầm ra một nắm tiền đưa cho Tân, đủ không? Quá đủ. Tân cung kính cúi người đỡ lấy, đúng là có tiền mọi chuyện đều thuận lợi. Chỉ khoảng nửa tiếng là Tân đã thuê được một chiếc thuyền đánh cá nhỏ, đồng ý chở ba người. Lái thuyền là một ngư dân bị câm. Linh thắc mắc điều đó với Tân, nhưng gã lắc đầu cười xòa, kệ câm càng tốt, mình cần gì phải hỏi chuyện hắn đâu mà bà chị lo, được trả một khoản tiền hậu hĩnh nên người ngư dân rất sốt sắng. Ông ta cho thuyền chạy ra vùng biển ít sóng gió nhất, rồi neo lại cho ba vị khách thưởng ngoạn cảnh. Mới được một lúc, Lợi đã kêu nó không quen với gió biển, bị nhức đầu đòi vào khoang nằm nghỉ, lo lắng cho đứa cháu yêu. Linh cũng vào theo, có sao không hả Lợi? Linh hỏi giọng quan tâm. Thằng bé không sao đâu, Tân nói vừa khép cửa khoang tàu, té ra anh em các cậu bày trò. Linh hiểu ra, cô tự cởi quần áo, ai vào trước nào hay tập thể luôn cho nó nhanh. Linh leo lên giường nheo mắt nhìn khiêu khích, đêm qua bọn em phục vụ bà chị rồi, bây giờ chị phải ngược lại chứ. Tân khề khà, thế cậu muốn tôi làm gì? Linh hỏi. Cưỡi ngựa, Lợi nói. Xong ngay ai trước? Linh nói không do dự. Cháu, Lợi đáp. Thằng bé ngay lập tức nắm ngửa trên sàn tàu con cu chổng lên trời. Tân cậu giúp tôi khởi động một tí. Linh nhìn Tân, bà chị nhớ trả công đấy. Hắn lại gần, Linh thò tay xuống bắt đầu móc lồn cô. Linh nhún người lên xuống, đôi vú cô nảy tưng tưng, tóc sổ tung, trông rất hoang dại, mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt. Cô không ngờ Lợi lại dai đến thế, gần nửa tiếng rồi mà thằng bé vẫn chưa ra, nó còn nhìn cô thách thức. Cô đã mệt chưa, có cần nghỉ một chút rồi phi tiếp nhé? Cháu là ngựa non nhưng hăng lắm đấy. Không cần đâu, vài nhát nữa là chú mày ựa ra ngay đây. Linh nói, cô sàng mông qua lại cho 2 mét lồn cọ sắt vào dương vật. Chiêu này có kết quả ngay, Lợi rú lên phóng tinh ngay. Lui ra nào để bà chị này cho anh. Tân cởi quần phô ra con cu to tổ chẳng. Tân kinh nghiệm hơn Lợi hơn nhiều, hắn cho Linh phi đến kiệt sức, rũ rượi nằm lăn ra sàn mà vẫn không chịu ra, mặc dù cô trổ mọi tiểu xảo. Biết tay thăng này chưa? Tân vỗ mông Linh rồi lồm cồm bò dậy mặc quần áo. Các cậu cậy đông bắt nạt tôi, thử đấu tay đôi xem. Linh vẫn nói cứng, cô không phục. Lần sau chú để anh chơi bà chị này một mình nhé, cho bà ấy tâm phục khẩu phục luôn. Tân nói với Lợi, chuyện nhỏ ông anh cứ tự nhiên. Lợi phẩy tay rồi quay mặt vào trong ngủ luôn. Tân làm nhảm một lúc rồi cũng ngáy vang rền. Linh đang lơ mơ ngủ sau trận làm tình dữ dội, đột nhiên cô cảm thấy buồn buồn nhột nhột, phía dưới có một bàn tay nào đó đang sờ mó lồn cô. Lúc đầu Linh tưởng là Lợi hoặc Tân nên cô mặc kệ, nhưng đến khi bàn tay chọc hẳn vào trong âm đạo cô thì Linh mới nhận ra nó rất thô nháp, không giống của Lợi hoặc Tân. Linh mở mắt ra nhìn trong bóng tối lờ mờ của khoang tàu, cô nhận ra chính cái gã lái thuyền đang mò lồn mình. Đúng lúc cô định lên tiếng thì hắn dùng tay bịt chặt miệng Linh, tay kia hắn bò nắn 2 bầu vú rồi gã leo lên người cô, thọc mạnh con cu vào lồn. Linh cố gắng kháng cự bằng cách vùng vẫy đấm tay vào bộ ngực rắn chắc của hắn, nhưng chả ăn thua gì. Chỉ một lát cô đành buông xuôi, mặc cho gã muốn làm gì thì làm. Đã lâu không gần đàn bà nên gã lái thuyền chút tất cả dục tính lên người Linh, không chút gượng nhẹ hay bài bản gì. Hắn cứ đệt càng lúc càng nhanh, mông hắn cứ nâng lên dập xuống, cô cứ bị ẩn từng chút từng chút một lên phía trên. Đến lúc Linh đụng vào thành tàu, cô phải vòng tay lên trên đầu chống vào vách thuyền để gượng lại để khỏi bị cộc đầu. Sớ nắn đã rồi tay lái thuyền vụt cả mặt vào hai bầu cú linh liếm, vừa liếm mút hắn vừa thở hồng hộp. Đôi mắt dữ tợn của gã khiến cô rùng cả mình. Linh cố gắng ngoái đầu nhìn về phía Lợi và Tân đang nằm để cầu cứu, nhưng hai người này đều đang ngủ say, cô đành phải dựa vào chính bản thân mình. Linh không ngại mà ngại cũng chả được chuyện gã lái thuyền này hãm hiếp mình, nhưng cô sợ chuyện về sau cơ. Nếu tay này suy nghĩ nông cạn, hắn sợ đi tù thì có thể sau khi cưỡng bức cô xong sẽ giết người diệt khẩu thì nguy. Cô suy nghĩ rất nhanh rồi nghĩ ra một cách. Linh khẽ co hai chân lên quật lấy gã đàn ông đang hùng hục địt trên người mình, phụ lực cho những cú dập của gã. Ngạc nhiên trước thái độ của cô, gã lái thuyền ngừng lại nhìn Linh, cô nháy mắt khuyến khích với hắn. Gã lái thuyền ngây ngất vì điều đó, hắn từ từ bỏ tay ra khỏi miệng Linh rồi chỉ ra phía ngoài. Cô khẽ gật đầu, cả hai lồm cồm bò dậy cứ trần nhũng nhộng như thế đi ra. Linh ép người vào lan can chống mông lại cho gã lái thuyền địt hai tay, hắn vòng ra phía trước bóp vú cô. Bàn tay thô ráp của gã siết chặt quá khiến cho Linh cảm thấy hơi đau rớn. Cô khẽ dùng tay đẩy nhẹ tay hắn ra rồi quay người lại đối diện với gã, nói nhỏ, từ từ thôi, đừng làm người ta đau, nhẹ nhẹ thôi, thế này này. Đặt tay gã lên bầu vú mình, Linh từ từ hướng dẫn phải làm thế nào. Tay lái thuyền gật đầu lia lịa như hiểu, gã gượng nhẹ mân mê hai đầu ti của Linh. Thích không? Cô ưỡn người ra cho hắn dễ sờ nắn hơn, hắn ú ớ vài tiếng ra chiều, thích lắm. Bây giờ thì bóp đi từ từ thôi, Linh nói. Gã lái thuyền làm theo ngay không chút do dự, đôi vú Linh phồng lên xẹp xuống từng đợt. Đến bây giờ thì cô lại cảm thấy thích sự ngoan ngoãn dễ bảo của tay này. Địt đi, Linh gác một chân lên vai gã lái thuyền, hai tay bám chắc vào thành tàu âm hộ phơi ra trước. Cô khẽ rên lên khi con cu căng cứng của gã lái thuyền chọc thẳng vào người Linh, rung lên từng nhịp theo chuyển động của hắn. Lúc sau Linh ôm chặt lấy cổ gã lái thuyền, quặt cả hai chân vào lưng hắn, đeo cứng lấy người gã. Tay lái thuyền đứng tại chỗ, hai tay bợ mông cô chọc ngược con cu từ dưới lên từng nhịp chắc nịch. Linh liên tiếp đạt đến cực khoái, tay cô để lại những vết xước dài trên tấm lưng đen bóng của gã lái thuyền. Trong cơn hưng phấn, Linh chủ động nhổ người lên xuống, lắc qua lắc lại phối hợp với tay lái thuyền trong cuộc làm tình dữ dội. Linh ưỡn người nhận cú suốt tinh của gã lái thuyền, hắn suốt nhiều đến nỗi bọt trắng phùi ra 2 mét, lồn cô như lúc người ta mở lon bia. Cô mềm nhũn người tụt từ tay gã lái thuyền xuống nằm dài trên sàn tàu. Vẫn chưa thỏa mãn, tay lái tàu cũng nằm cạnh Linh sờ mó lung tung trên người cô. Linh gạt tay gã ra nói, đừng có cố hại sức khỏe đấy, tôi cũng đủ rồi. Gã lái thuyền lắc lắc cái đầu bù xù của hắn rồi xòe cả 10 ngón tay ra trước mặt Linh như muốn nói điều gì đó. Cô cố đoán 10 lần. Nữa à, lắc đầu, vậy là gì? Gã chỉ tay ra ngoài trời, 10 ngày nữa, Linh nói nở nụ cười chất phác. Gã lái thuyền gật đầu, anh muốn tôi ở đây 10 ngày, Linh hỏi lại, không được đâu, đang nằm. Gã lái thuyền ngồi dậy nắm lấy tay Linh úp xuống mặt khóc cô ồ. Cái tiếng khóc của người câm Linh nghe thật thê thảm. Cô đỡ hắn ngồi ngay ngắn, lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt gã lái thuyền rồi nói, 10 ngày lâu quá, 5 ngày thôi nhé. Gã lái thuyền lắc lắc đầu, 7 ngày, Linh tiếp tục mặc cả, tôi phải về nhà nữa mà. Cô vuốt ve bộ ngực nở nang của hắn dịu dàng nói tiếp, có dịp tôi sẽ lại đến nữa mà. Thay cho cừ chỉ đồng ý, gã lái thuyền vụt mặt vào lồn Linh liếm láp, một cuộc chiến nữa lại tiếp tục. Sáng hôm sau, Tân và Lợi bịn rịn chia tay Linh để về khách sạn. Cả hai đều không muốn thế, nhưng cô không thể tiếp cả 3 gã đàn ông một lúc như vậy, nhớ là không được đi đâu xa đâu đấy. Linh vuốt tóc Lợi, thằng bé khiễng chân hôn vào má cô, trông thằng bé giúp chị nhé, nó có làm sao cậu biết tay tôi. Linh dặn Tân, bà chị nhớ đền bù cho thằng em nhé. Tân kín đáo luồn tay bóp vú cô một cái, Linh đỏ Mặt ẩn hắn ra lầm bầm, cậu chỉ được cái háo sắc thôi. Tân cười nham nhở rồi bước xuống thuyền, Linh đứng nhìn theo hai người cho đến khi họ khuất hẳn. Gã lái thuyền kéo một hồi còi dài rồi cho chiếc thuyền từ từ tách bến ra khơi. Gã lái thuyền cho thuyền chạy vào một vùng biển vắng rồi neo lại, sau đó hắn sùng sục lao vào ôm lấy Linh bật cô xuống chiếc giường, cả hai lột cùng quần áo của nhau. Linh và gã lái thuyền lột đầu bú cho nhau theo kiểu 69. Linh vừa dùng lưỡi liếm đầu cua, gã vừa dùng tay mân me hai hòn giấy ở đầu kia. Gã lái thuyền banh hẳn lồn cô ra, lách cái lưỡi thô ráp to như lưỡi bò vào trong âm đạo. Linh luồn lách như một chú rắn tinh quái, nước nhờn ở đó ứa ra rầm rề không một chút e ngại. Gã lái thuyền há mồm uống lấy ừng ực như đứa chết khát. Cu của hắn trước sự kích thích của Linh cũng dựng lên rung rung và đỏ ao rồi phụt tinh trùng vào mặt cô, không giống như gã lái thuyền, Linh không nuốt vào mà lấy tay lau đi. Sau khi bú cho Linh đạt cực khoái tới hai lần, gã lái thuyền bế xúc cô dậy đặt Linh ngồi lên lòng gã con cu, hắn chui tọt vào âm hộ cô, cứ như thế gã địt ngược lên. Linh ôm lấy cổ hắn lắp người ngoái mông phối hợp, thỉnh thoảng nếu mệt quá cô tựa người vào gã lái thuyền để nghỉ. A a a, Linh khẽ rên lên, cô lại đạt tới cực khoái một lần nữa. Đêm nay cô không còn nhớ mình đã làm tỉnh bao lâu ra mấy lần nữa, chỉ biết rằng bây giờ cô đang nằm ngửa trên sàn tàu phơi lồn ra cho một gã ngư dân giã cái cu to tướng vào liên tục. Hai chân Linh bị hắn nắm lấy banh rộng ra để địt cho dễ. Đột nhiên gã lái thuyền dừng địt nhưng cu vẫn nằm trong lồn Linh, rồi gã nằm phục lên người cô thở. Lồn Linh theo phản xạ vẫn tiếp tục co bóp siết lấy khúc thịt đang cảm ngập trong đó. Cô nghiêng đầu sang bên để tránh hơi thở gã lái thuyền, tiếng ngáy khò khò từ miệng cho thấy gã đã ngủ rồi. Linh định người ngồi dậy nhưng tay lái thuyền đè chặt quá khiến cô không cựa được. Thế là đêm đó Linh cứ phải nằm như thế với một con cu cắm trong âm hộ. Sáng hôm sau khi Linh thức dậy, cô chỉ mặc chiếc quần lót nhỏ xíu trên người rồi ra ngoài. Việc cóc gì phải ngại, đây là biển bốn bề không người lạ, ngoài gã lái thuyền hắn thì biết hết rồi. Gã lái thuyền có lẽ cũng có ý nghĩ như Linh nên gã chẳng thèm khoác một chút gì lên người cả. Con cua của gã cứ lủng lẳng đung đưa giữa hai chân. Anh tên gì? Linh dựa sát vào người gã, mắt ngắm cảnh biển bình minh bối rối. Gã lái thuyền ú ớ, anh viết ra được không? Cô quay đầu lại nhìn hắn vẫn lắc đầu, không biết viết à. Linh ngạc nhiên, gã lái thuyền ngượng nghịu gật đầu, không sao đâu, tôi sẽ dạy anh. Linh nói giọng thông cảm, gã lái thuyền sụi mặt xuống, trông rất hài hước, không thích học chữ à? Linh lại hỏi, gã lại gật đầu như bổ củi. Thích học gì? Tay lái thuyền xóc xóc con cu to tướng của hắn rồi chỉ vào lồn Linh. Không được, vừa lúc nãy rồi tôi cũng phải nghỉ chứ làm sao khỏe như cậu được. Cô lấy tay che ngực khỏi ánh mắt hau háu của hắn. Tay lái thuyền mặc dù có vẻ tiếc nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Linh lặng lặng đi xuống, chờ gã đi vài bước, cô vươn tay nắm lấy vai hắn hôn một nụ hôn rất dài lên cổ gã lái thuyền rồi thì thầm, tôi đùa đấy, cậu muốn bao nhiêu cũng được, chị chiều tất. Tay lái thuyền sáng mắt lên, gã lột nốt chiếc quần lót mỏng manh trên người Linh rồi dùng tay mân mê hai mét lồn. Cô khẽ rên lên một tiếng khi ngón tay gã thọc sâu vào bên trong âm đạo. Nằm xuống cho tôi ở trên nhé, Linh hổn hển nói. Con cu gã lái thuyền mới được Linh ngập vào mồn vài phút đã dương lên sẵn sàng. Cô lựa chiều cẩn thận rồi ngồi mạnh xuống. Phọt, khúc dương vật to tướng đâm ngập vào trong âm đạo. Linh ngưng lại một chút cho quen với kích thước quá khổ của chiếc dương vật rồi cô bắt đầu nhún nhảy đều đặn. Gã lái thuyền vòng tay lại sau Linh mân mê bộ mông căng tròn, ngón tay gã lần lần thọc vào lỗ đít cô, lúc đầu là một sau đó là hai ngón tụt ra tụt vào cùng với nhịp địt đều đặn từ phái dưới lên. Bị kích thích từ hai nơi cùng một lúc, Linh ưỡn người rên lên từng hồi sung sướng, nước nhờn phun trào ra hai bên mép lồn. Gã lái thuyền chờ cho cô đạt đến cực khoái rồi lật Linh nằm sấp trên tàu chống mông lên, sau đó lấy tay banh lộ đít cô ra ấn con cu to tổ chẳng của gã vào. Linh cũng đã từng trải qua kiểu làm tình như thế này với Lợi, nhưng lần này là một con cu to hơn nhiều nên lộ đít cô bóp chặt lại như muốn tống khứ cục thịt to tướng đang cố gắng chui vào. Gã lái thuyền hì hục đẩy vào vừa làm gã vừa thở phì phò, rồi sự nỗ lực của gã cùng với sự hợp tác của Linh, con cu to tướng cũng chui hết vào lỗ đít cô. Thở vào một tiếng, gã lái thuyền lau mồ hôi túa ra trên trán, gã nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau và thốn của Linh nhe răng cười đầy khoái chí, hàm răng hắn trắng lóa trong đêm. Không cần phải rút ra chọc vào gã lái thuyền gì, cứ việc ngâm cu con cu trong lỗ đít Linh, tận hưởng khoái cảm của từng cơn co bóp từ lỗ đít Linh thắt vào con cu gã, rồi phóng tình ảo ạt vào chỗ đó. Rút con cu mềm oặt khỏi lỗ đít hơi đỏ tấy của Linh, gã lái thuyền nằm vật sang một bên bắt đầu cất tiếng ngáy, còn Linh thì ngồi dậy xoa lỗ đít lầm bầm, tí nữa thì rách đít, lần sau phải bôi chất trơn vào thôi. Vừa nói đến đó thì gã lái thuyền chở mình ôm choàng lấy Linh kéo cô nằm xuống. Linh chặt lưỡi rồi cũng chui vào chăn với lái thuyền, cả hai thân hình trần truông quấn sát vào nhau ngủ ngon lành.